Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội khóa 15 bắt đầu bước vào tuần làm việc thứ hai tại kỳ họp thứ 3.
Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông.
Bộ Y tế ra công điện về tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Từ 9 giờ ngày 1 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải ấn định việc thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Từ hôm nay 30 tháng 5, Quốc hội bắt đầu bước vào tuần làm việc thứ hai tại kỳ họp thứ 3. Trong đó, chương trình nghị sự có tới 3 ngày được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Sáng nay tại Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Sau khi luật quy hoạch được thông qua, Quốc hội đã ban hành 7 luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 pháp lệnh, Chính phủ đã ban hành 43 nghị định, các bộ ngành ban hành 96 thông tư hướng dẫn.
Bên cạnh đó, việc triển khai luật quy hoạch, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản có liên quan đến công tác quy hoạch. Thủ tướng Chính phủ cũng đã tổ chức 3 hội nghị trực tuyến toàn quốc về quy hoạch sau khi nghe báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về trận mưa to khiến Hà Nội ngập lụt nặng vào chiều qua 29 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, với Hà Nội, thứ nhất cần tăng cường công tác dự báo, thứ hai cần có dự án tổng thể đánh giá một cách căn cơ, đưa ra những số liệu lịch sử cũng như số liệu hiện nay về hiện tượng cực đoan của thời tiết. Thứ ba là cần nghiên cứu một cách kỹ càng khi thiết kế đô thị để làm sao đô thị đó là đô thị thông minh, chống chịu được các hiện tượng thời tiết cực đoan. Phải tính toán trong quá trình thiết kế các đô thị tạo ra hệ thống thoát nước, còn khi đã ngập rồi thì phải sử dụng các máy bơm để thoát nước. Đó gần như là điều mang tính chủ bị bắt buộc.
Trận mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay ngày 30 tháng 5 đã khiến cho nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị sạt lở ta luy dương, lún sụt mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Hiện đường từ Phong Thổ đi hai xã biên giới, Giao San và Xì Lờ Lầu cũng đang bị chia cắt tạm thời. Ngay sau khi ghi nhận các sự cố sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng tại các điểm xảy ra sự cố phân luồng giao thông, đồng thời huy động máy móc, phương tiện phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tập trung khắc phục để thông đường.
Từ hôm nay 30 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, dự báo ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm một đợt, có nơi trên 120mm một đợt. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngoài ra, trong chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 2 tháng 6, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.
Bộ Y tế có công điện số 710 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho các đối tượng người từ 50 tuổi trở lên, cho người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành trong quý 2 năm 2022, đồng thời đề nghị các địa phương rà soát đối tượng, đề xuất vaccine bảo đảm đủ để tiêm mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và gửi văn bản đề xuất về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố thống kê số liệu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, toàn thành phố có hơn 97.900 thí sinh đăng ký dự thi, với trên 86.000 thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả để xét tốt nghiệp và dự tuyển vào đại học, cao đẳng. Số thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông là gần 7.000 em. Số thí sinh đăng ký chỉ để xét tuyển đại học, cao đẳng là trên 4.500 em. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 181 điểm thi với hơn 4.000 phòng thi, đồng thời dự kiến điều động khoảng 11.000 giáo viên tham gia coi thi.
Từ 9 giờ ngày 1 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải ấn định việc thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động để xử lý vi phạm trong quá trình thí điểm. Ít ngày trước thời điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng, các đơn vị liên quan đã hoàn tất khâu chuẩn bị để bảo đảm tài xế từ chối dịch vụ ETC sẽ không thể lưu thông qua cao tốc này. Trường hợp chủ phương tiện chưa đăng ký dịch vụ ETC hoặc chưa nạp tiền nhưng vẫn đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thậm chí dừng đỗ gây ùn tắc giao thông, đơn vị quản lý sẽ từ chối phục vụ, hướng dẫn tài xế di chuyển ra khỏi đường cao tốc bằng lối đi cho xe quá khổ, đồng thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng xử phạt theo Nghị định 100.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Công ty Cổ phần MNC và các đơn vị liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng về tội vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với các cá nhân Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MNC.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu EU đang thảo luận về ý tưởng tạm thời miễn trừ cấm vận dầu của Nga qua đường ống Druba, khi các nhà lãnh đạo đang cố gắng thuyết phục Hungary từ bỏ việc phản đối lệnh cấm vận. Các nguồn tin cho biết một số nhà lãnh đạo EU có xu hướng chấp nhận miễn trừ vận chuyển dầu của Nga qua đường ống dẫn dầu đến Đức và một số quốc gia Trung Âu, bao gồm Hungary, nếu đây là điều kiện để Hungary ủng hộ lệnh cấm vận dầu mỏ nhập khẩu qua đường biển của Nga. Việc miễn trừ tạm thời có thể giúp Hungary có thêm thời gian soạn thảo kế hoạch về cách loại bỏ dần dầu nhập khẩu từ Nga.
Hội đồng chủ quyền cầm quyền Sudan cho biết tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại quốc gia này kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái đã được dỡ bỏ. Sudan hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 25 tháng 10 năm 2021, giải tán chính phủ và hội đồng chủ quyền. Kể từ đó, thủ đô Khartoum cũng như các thành phố lớn khác luôn phải đối mặt với các cuộc biểu tình đòi quay trở lại chế độ dân sự. Cơ chế ba bên gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Phi và Cơ quan Phát triển Liên Chính phủ đã được thành lập nhằm thúc đẩy đối thoại trong nội bộ của Sudan và chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại đây.
Quân đội Nepal ngày 30 tháng 5 xác nhận 14 người trên máy bay chở 22 người do hãng hàng không tư nhân Tara Air vận hành đã thiệt mạng. Một quan chức sân bay Nepal cũng cho biết lực lượng cứu nạn đã đưa 14 thi thể ra khỏi hiện trường vụ rơi máy bay. Hiện chưa có thông tin về người sống sót sau vụ rơi máy bay chở 22 người của hãng Tara Air vận hành. Công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ việc đang diễn ra. Theo dữ liệu, máy bay này đã cất cánh từ thị trấn du lịch Pokhara, cách thủ đô Kathmandu 125 km về phía tây lúc 9 giờ 55 phút ngày 29 tháng 5 và phát tín hiệu lần cuối vào lúc 10 giờ 7 phút ở độ cao 3.900 m.
Ngày 30 tháng 5, giới chức Indonesia cho biết 31 người đã được cứu trong khi vẫn còn 11 người mất tích sau khi một chiếc phà chở họ hết nhiên liệu và bị chìm vào ngày 26 tháng 5 trong bối cảnh thời tiết xấu ở ngoài khơi bờ biển Indonesia. Không có danh sách chính thức số hành khách trên phà, nhưng nhà chức trách cho biết có 42 người trên phà vào thời điểm phà này bị chìm. Tai nạn hàng hải thường xảy ra ở Indonesia, một đảo quốc với khoảng 17.000 hòn đảo và người dân phần lớn dựa vào phà và tàu thuyền để đi lại. Năm 2018, hơn 150 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà bị đắm tại một trong những hồ nước sâu nhất thế giới, trên đảo Sumatra của Indonesia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mùa hè là thời gian học sinh được phép gác lại những kiến thức trong sách vở để đến với những bài học từ thực tế cuộc sống thông qua các trải nghiệm. Phát triển kỹ năng, thể chất, sự phong phú về đời sống tinh thần cũng quan trọng không kém việc học kiến thức văn hóa.
Với ý nghĩa này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn yêu cầu các trường phổ thông không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng để học sinh có 3 tháng hè trọn vẹn.
Một năm học đặc biệt với vô vàn khó khăn thách thức. Một năm học chứng kiến sự nỗ lực gấp đôi, gấp ba của cả thầy và trò cuối cùng cũng đã kết thúc. Với các thầy cô giáo, nhiều người thì phấn khởi nếu được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng bởi có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Song cũng có những băn khoăn với các giáo viên dạy học sinh lớp 1, lớp 2 khi đây là những học sinh mới từ mầm non lên tiểu học. Cô giáo Nguyễn Thu Ngân, trường tiểu học Lý Thái Tổ Hà Nội chia sẻ.
Các bạn cần phải có một khoảng thời gian chuẩn bị, ví dụ là như chương trình hành trang vào lớp 1 để các con có thể có tinh thần này, rồi có trang bị cho mình đủ những kiến thức và các cái kỹ năng để các con có thể bước vào lớp 1 một cách tự tin.
Có lẽ băn khoăn nhất là các bậc phụ huynh ở thành phố bởi những kỳ thi chuyển cấp thực sự khốc liệt. Bên cạnh đó, dù nghỉ hè 3 tháng, các con sẽ được vui chơi thoải mái, nhưng nhiều bố mẹ phải đi làm, chưa biết gửi con ở đâu. Chị Trần Thị Thanh Hằng, một phụ huynh học sinh cho biết.
Một mùa nghỉ quá dài, chính vì vậy là ở cái thời điểm nào thì mình phải theo cái thời điểm đó. Năm nay các con như thế thì hy vọng rằng ban lãnh đạo nhà trường và các cô giáo tạo điều kiện để cho các con tiếp tục đến trường củng cố kiến thức.
Chị Trần Lê Hoàng An, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
Mà nghỉ hè quá nhiều như thế, bố mẹ thì đi làm, nó sẽ rất là khó để mà thu xếp cho các con được có một cái mùa hè bổ ích lý thú như kỳ vọng.
Việc nghỉ hè ngắn hay dài vẫn còn những ý kiến trái chiều. Nhưng quan trọng là làm sao để các em có những kỳ nghỉ hè đúng nghĩa mới là một câu hỏi lớn. Theo các chuyên gia, nghỉ hè có thể coi là học kỳ quan trọng để học sinh học được những kiến thức kỹ năng ngoài sách vở. Tuy nhiên, ngành giáo dục cần linh động giữa các cấp học cũng như chủ động tổ chức các hoạt động hè thực sự an toàn, hữu ích cho học sinh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.